Và có rất nhiều người muốn được tới nước Úc mà không đến được. Và ngày xưa mình cũng vậy, mình cũng từng mơ ước tới nước Úc và mình nghĩ như vậy sẽ rất là hạnh phúc. Vậy thì mình không hạnh phúc được có thể là do cái tâm chống đối của mình này, nó rất là mạnh. Và khi mình đến một cái khóa thiền này, mình cũng có nhiều cái chống đối. Thí dụ như mình hôm nay thọ bát quan trai một ngày, mình cũng có nhiều sự chống đối. Chống đối về thức ăn, chống đối về cái chuyện mà mình cảm sao hay ho sặc sụa quá, chống đối về các tổ chức ở đây, chống đối về thức uống, chống đối về nhang khói, chống đối về bài giảng, đủ kiểu chống đối hết. Thế mình không chống đối có nghĩa là mình không tiếp nhận. Mà không tiếp nhận thì nó có cái bực bội ở trong lòng, có cái lấn cấn ở trong lòng, không có an trực. Thì khi mình đến một khóa thiền như vậy, nhất là những cái khóa thiền ở trong rừng, điều kiện tiện nghi nó rất là đơn giản. Cái chỗ ở của mình nhiều khi nó ẩm ướt, thức ăn, ví dụ quý vị qua Miến Điện thì thức ăn phải ăn thức ăn của Miến Điện, quý vị phải sinh hoạt theo kiểu Miến, thì mình không có chấp nhận. Mình muốn nó phải diễn ra đúng như mình suy nghĩ, và khi nó diễn ra không có đúng thì mình khó chịu lắm. Và nếu mà mình để ý, mình nhìn vào, mình quan sát cái tâm chống đối của mình thì mình thấy mình tức cười. Và tại vì mình tới đây đâu phải là để tìm một cái tiện nghi, phải mình tới đây đâu phải để ngủ một giấc ngủ no nê, ăn một thức ăn thỏa thích như là nhà mình, tới đây là để tu luyện mà. Nhưng mà nếu mà mình không có nhìn ngô đó, mình không thấy được cái tâm ngộ nghĩnh của mình này, cái tâm hay thích đi tìm những cái tiện nghi. Tôi nói quý vị là khi mà tôi quyết định sắp ba lô đi bộ vòng quanh nước Mỹ 3 năm qua 25 tiểu bang thì một trong những cái mục đích mà tôi muốn đi cái chuyến đi đó là tôi muốn bước ra khỏi cái vùng trời an toàn để đi tìm một cái nơi nguy hiểm hay là khắc nghiệt. Và tôi nghĩ nếu mà mình sống trong một cái vùng an toàn lâu quá, có thể là mình sẽ trở nên yếu đuối. Và đã chuẩn bị tinh thần rất là kỹ, tập thể lực rất là kỹ, rồi tìm hiểu rất nhiều thông tin về những cái chuyến đi như vậy, và xem qua rất nhiều đoạn video clip về những cái cuộc hành trình đi về miền hoang dã, cũng chuẩn bị gần cả tháng trời. Thế vậy mà khi mà bắt đầu cuộc hành trình rồi thì mình bất ngờ, mình thấy mình rất là yếu, rất là nhỏ bé so với cái ngoại cảnh bên ngoài. Tại vì cái chuyến đi đó tôi không có mang tiền, không có mang điện thoại, xách ba lô mà đi thôi, cứ đi và đi thôi. Tại vì mình muốn đối đầu với mọi hoàn cảnh mà không có chọn lựa. Vậy mà có một hôm tôi muốn ngạc nhiên là tôi đang đi lên trên ghế của thư viện đó, tôi đi tìm những cái nông trại họ tuyển những cái tình nguyện viên volunteer để giúp cho họ những cái organic farms, thì nó có website cho mình đi tìm kiếm những cái nơi mà mình thấy phù hợp. Tôi đi tìm cái nơi nào mà nó có ăn chay nè, chỗ đó có cảnh đẹp, công việc thì họ đòi hỏi một ngày làm từ 4 tới 5 tiếng thôi, rồi chỗ đó là người Mỹ trắng thì họ nói tiếng Anh, mình rèn luyện tiếng Anh luôn, rồi chỗ đó có những công việc nó rất là phù hợp với mình. Thì tôi đã ở vào một cái farm như vậy, tôi rất là thích, ở 2-3 tuần, và tôi muốn đi tìm một cái farm tương tự như vậy. Thì khi đó tôi đang ở trong cái thư viện và bắt đầu đi tìm kiếm những cái farm, thì tôi mới ngạc nhiên là tại sao mình làm cái gì đây, mình đang đi tìm cái gì. Thì đầu tiên là mình tự trả lời là mình đi tìm những cái farm phù hợp. Mà phù hợp có nghĩa là gì? Là đi tìm sự dễ chịu, sự thoải mái. Mà nếu đi tìm sự dễ chịu thoải mái thì ở nhà cho rồi, ở nhà có sẵn sự dễ chịu thoải mái không chịu. Bước ra khỏi cái sự thoải mái dễ chịu đó để đi tìm một điều kiện khắc nghiệt để đào luyện, Thì khi tới địa điểm khác biệt thì bắt đầu hoàn xe lại. Tôi nói hoàn xe có nghĩa là quay đầu để mà đi tìm lại cái sự dễ chịu. Đó là thói quen của chúng ta. Mà nếu mình không có thực tập quan sát tâm của mình kỹ, mình không thấy cái tâm đó, và mình đồng nhất với cái suy nghĩ đó rồi mình hành động luôn, có nghĩa là mình đã tiếp tục đi tìm một cái farm nó có những điều kiện phù hợp với mình để mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Rồi khi nhận ra được điều đó là tôi quyết định đứng dậy, không có đăng ký trước, và tôi bắt đầu là đi dò hỏi những người dọc đường, hỏi đây ai có cần một tình nguyện viên không, giống như đi xin việc làm vậy đó, và đi lấy lớp từ bệnh từ nhà này qua người khác, và cuối cùng cũng làm được. Rồi thì coi như là cái nhân viên trôi tới đâu là tôi đi tới đó, có ai mời mình đến chỗ nào làm tình nguyện viên thì mình đi, còn nếu không ai mời thì mình đi về hướng rừng mình đó. Cái đó đúng là tự nhiên thiệt luôn đó. Và cuối cùng cũng làm được và làm rất là tốt. Và tới một lúc mình mới nhận ra rằng là cái hoàn cảnh khó khăn nó nằm dưới mình hoàn toàn đứng ở trên nó, tại vì mình không có nhiều nhu cầu, không có cần một cái gì gọi là phù hợp với mình hết, mình cố gắng tập cái gì nó cũng chấp nhận được hết. Thì khi mình đến một cái khóa thiền tập á, mình cũng nhìn thấy cái thói quen của mình nó trở lại, nó muốn ăn cái này, nó muốn ngủ cái chỗ kia, nó muốn được đối xử thế này thế nọ, thậm chí là rất là muốn sử dụng điện thoại, cứ 5 phút là nhớ mình hơn là nhớ người yêu, nhớ người thương. Và trong cái khóa thiền như vậy đó, quý vị biết là tự tập im lặng tuyệt đối, không ai được nói chuyện hết suốt 10 ngày. Quý vị có ai trải qua những khóa thiền Vipassana chưa? Mà có ai đã tự tập im lặng suốt 10 ngày chưa? Mình nghĩ chắc chết quá. Mình im lặng một tiếng là mình thấy khổ sở lắm rồi. Mà ở đây là hồi sáng là thầy trụ trì có nói là mình nên thực tập im lặng khi nào cần mới nói, mà như lúc nào mình cũng cần. Cho nên từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, từ những chuyện cần thiết tới những chuyện không cần thiết, mình đều muốn nói. Tại cái tâm mình đó, nó buồn quá, nó chán quá, nó thích gây chuyện, nó thích bắt chuyện, nó thích làm cái gì đó cho nó hấp dẫn, cho nó mới lạ. Khi mình đến đây mình chịu khóa tu, cũng như mình hỏi cái chuyện đời tư của người đó, rồi tích tấn này cái bài Việt Nam mình tết hôn ở đâu làm gì, trong khi là mình cố gắng đến đây để mà mình đem hết thân và tâm mình tới đây để mình tu luyện thôi, mình không có để cho những cái thị phi hay những chuyện không cần thiết nó làm động niệm của mình. Nhưng là vì mình không có khép tu, mình không để ý. Thì những cái khóa thiền có những cái luật lệ khắc khe như vậy đó, nó buộc mình phải im lặng. Tại vì chỉ khi nào mình im lặng ấy, thì mình mới chịu quy vào bên trong. Còn nếu mà mình còn nói chuyện là mình vẫn hướng về bên ngoài. Thì hồi đầu mình tưởng là mình làm không được, nhưng mà mình làm từ ngày thứ hai thứ ba là mình rất là thích cái việc. Tại vì sao quý vị biết không? Là trong sâu thẳm tâm hồn của mình đó, nó cần sự yên lặng lâu lắm rồi. Mình biết là mình cần cái sự yên lặng đó mà mình không dám làm. Và mình biết chỉ khi mà mình để cho cái tâm mình nó lắng yên như vậy đó, thì con người mình nó mới thoải mái, dễ chịu, bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi, và nó trở nên được cân bằng. Nhưng mà mình không có dám làm, mình không đủ can đảm để làm điều đó. Thì khi mình đến cái khó thiền đó, thì mình làm được điều đó, tức là buộc mình phải làm. Nếu như mình lỡ buông ra một hai câu nói mà mình không có kiểm soát được hết, một cách không có chú ý, thì người ta không tha. Còn nếu mà mình cố tình bắt chuyện ấy, và đã được nhắc nhở một lần rồi mà không dừng lại, thì người ta mời mình rời khỏi khó thiền mình. Có những thiền sinh đến trung tâm thiền của chúng tôi ở trong miền Nam, từ Bắc đi vào Nam để đăng ký khó thiền mà họ không tuân theo luật lệ đó, chúng tôi sẵn sàng mời họ trở về Bắc để bảo vệ cho cả trăm con người còn lại họ thực tập cho tốt. Và khi mình vượt qua được ngày thứ ba thứ tư, vì thấy trong người mình có một sự thay đổi, có một cái sức mạnh nó xuất hiện, là hàng ngày thì mình thấy ai làm cái gì mình cũng có ý kiến, có nhận xét, cũng có đánh giá, cũng có chê khen, biểu lộ cảm xúc. Thì khi quý vị đến khóa thiền, quý vị không làm như vậy nữa. Quý vị có một cái thái độ khác, đó là chỉ mỉm cười nhìn nhận thôi. Mặc dù là trong tâm mình nó cũng có tiếng nói, cái miệng nó không nói thôi, nhưng mà trong tâm nó cũng có sự lên tiếng, nó cũng có nhận xét đánh giá. Nhưng mà khi nó không buông ra lời nói là mình phát hiện được, tại vì mình không được nói, cho nên nó khó chịu trong người nha. Và vì khó chịu trong người cho nên là mình nhìn lại, mình thấy là mình đang có một cái nhận xét đó, mình đang có một cái đánh giá đó. Mà những cái nhận xét, những đánh giá đó là gì? Là phiền não. Chắc chắn là phiền não. Tại vì khi mà cái tâm mình nó không có phiền não thì mình không có nhận xét, không có đánh giá. Quý vị cứ tưởng tượng mình là một Đức Phật đi. Giống như hồi sáng tôi có nói với quý vị vậy, Đức Phật có nhận xét ai đâu, có đánh giá ai đâu, có than phiền ai đâu, có trách móc ai đâu, phải không? Thì mình cũng có thể đóng vai Đức Phật trong suốt 10 ngày. 10 ngày không nói thì ngày nào hay ngày ấy, miễn lúc nào mình nhớ, mình đang mời Đức Phật trong lòng của mình ra, thì mình sẽ cố gắng hết sức để mình nuôi Phật ở trong lòng của mình. Ở trong tâm mình nó có rất là nhiều rác, nó cũng có hoa nhưng mà nó có rất là nhiều rác. Thì đi tới khóa tu ấy, là mình không có sản xuất rác nữa, không có chế tác rác nữa, mình chỉ tạo ra hoa thôi. Vì thì không có cớ gì mà mình để cho người kia họ mời rác trong người mình lên, tức là họ tới họ bắt chuyện ấy, là bắt đầu sân si nó nổi lên, là rác nó trở lên. Thì cách tốt nhất là gì? Mỗi người tự tập ra một nơi. Và kể cả những có những cái khóa thiền thực tập miên mật của quý vị, họ không cho mình nhìn nhau nữa, không có trao đổi bằng mắt, tức là chết chớp đá đá hay là cười cười tủm tỉm ấy, ra dấu hiệu gì bằng mắt cũng chỉ không cho, tức là họ cắt đứt cái cơ hội để mình hướng tâm ra bên ngoài. Mà khi mình không thể kết nối được với người nào để trò chuyện, để chia sẻ, thì mình làm như bây giờ mới quay vào trong thôi. Chỉ cách đó thì mới chịu quay vào trong. Còn cho nói chuyện, cho sử dụng điện thoại là tâm nó vẫn hướng ra bên ngoài. Quý vị biết là tâm chúng ta vốn là nó thích hướng ra bên ngoài rồi, mà bây giờ có thêm TV, internet rồi tới cái điện thoại nữa, thì coi như là cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm, cả đời chắc không bao giờ chịu quay vào bên trong. Nói như một đại văn hào của Pháp đó, là có khi mình phải nằm trong giường bệnh một tuần lễ. Nên có một cái cơ hội quý giá như vậy để làm gì? Để nhìn lại mình. Chứ còn nếu mà mình sống mọi thứ nó diễn ra tốt đẹp đó, thì mình dễ ngơi lắm, và tâm của mình nó cứ chạy lang thang suốt cả. Vậy thì khi mình đến cái khóa thiền của mình, người ta buộc mình mỗi người phải tập ra một chỗ, tập ra một chỗ để làm cái gì? Tự chăm sóc bản thân của bạn đi, bạn làm được không? Thì lúc đó mình mới biết rằng từ hồi nào giờ mình sống mình dựa dẫm vào hơi người khác, dựa dẫm vào cái sự yêu thương, sự quan tâm của người khác. Mình sống là mình dựa vào cái sự công nhận, sự nể phục của người khác. Mình chưa đủ sức để dựa vào chính mình. Cái việc cứ tưởng tượng một ngày nào đó người đó rời khỏi mình, thì mình sống nổi không? Nếu mình sống không nổi, nghĩa là mình đang sống trong tình trạng dựa dẫm. Đức Phật lúc nào cũng muốn mình dựa vào chính mình là chính. Còn người khác họ chỉ đóng góp, họ chỉ yểm trợ cho mình thôi, chứ họ không thể nào chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời mình. Vậy thì tới một cái khóa thiền, họ huấn luyện cho mình cái khả năng tách ra khỏi mọi người để một mình trở về với chính mình. Đến khi mà Đức Phật sắp lâm chung, Đức Phật cũng nhắc đi nhắc lại là quý vị hãy cố gắng tự nương tựa vào chính mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy quý vị nương tựa, hãy đáng tự thân đó. Đức Phật thấy rõ ràng là chỉ có cách tách mình ra khỏi mọi người thì sự tu luyện nó mới đạt không chắc được. Dĩ nhiên là cái mục đích cuối cùng của đạo Phật đó là tự bi, tu để đạt được tự bi là tình thương yêu lớn. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta đang có quá nhiều rác, chúng ta đang có quá nhiều vấn đề, thì chúng ta không thể thương yêu người khác được. Càng thương yêu là càng làm khổ người khác. Chúng ta có quá nhiều vấn đề, có quá nhiều phiền não thì càng làm là càng sinh ra phiền não, càng sinh ra nhiều vấn đề rắc rối. Cho nên chúng ta cũng sẽ thương yêu, chúng ta cũng sẽ giúp những người thân xung quanh, chúng ta cũng sẽ giúp cộng đồng, nhưng mà dọn dẹp ranh rến trước đi, làm cho mình dễ thương trở lại đi, làm cho mình bình tĩnh, làm cho mình nhẹ nhàng, làm cho mình vô hại đi. Nhiều khi người thân của mình rất là thương mình, nhưng mà họ cũng ngán mình lắm, ngán cái năng lượng độc hại của mình hết. Nhiều khi mình thương họ, mình lo cho họ đủ điều hết, nhưng mà cái năng lượng của mình rất là khó chịu. Mỗi lần mà gặp mặt mình là sợ mình chết. Cái năng lượng của mình không biết sao nó rất là nặng, mà người đó không có dám mở miệng mình, họ không dám trò chuyện với mình, họ không dám thấu lộ với mình. Đức Phật nói một trong những cái điều mà mình có thể bố thí được cho người khác thì gồm có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí tức là có thể chia sẻ về những điều kiện vật chất, mà cái quý giá hơn là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là chỉ họ những cái phương cách, những cái con đường để họ vượt thoát được cái tình trạng của họ, cái đó nó quý lắm. Thí dụ như quý vị đang bị trầm cảm, quý vị gặp sư, sư sẽ chỉ vì một số cái phương pháp thực tập để vượt thoát trầm cảm. Quý vị đang là một cái người sở hữu cơn giận rất là dữ dội, sư sẽ chỉ cho quý vị cách nào để hàng phục được cái cơn giận của mình. Thì điều đó nó giúp cho quý vị rất là nhiều, mà không chỉ giúp cho quý vị mà giúp cho những người thân yêu của mình nữa. Cái đó gọi là pháp thí. Nhưng mà cái đó nó có một cái thứ quý hơn nữa, bố thí trực tiếp luôn, đó là vô quý thí, tức là đem tới cái sự không sợ hãi. Những người sống xung quanh chúng ta họ có quá nhiều nỗi sợ hãi, cuộc sống có quá nhiều biến đổi vô thường, lên xuống thăng trầm tinh nhục, họ không có biết tu luyện, cho nên họ không có thể giữ nổi cái sự quân bình trong tâm của họ. Vậy thì khi họ sống với mình ấy, họ có phước hay là không có phước? Nếu họ có phước thì họ sống với một con người tử tế, một cái người thì tuy không có đem tới nhiều tiền bạc hay là quyền lực, nhưng mà khi họ có mặt cạnh, lúc nào mình cũng cảm thấy bình an, cảm thấy ấm áp, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy người đó có mặt ở đó càng lâu càng tốt. Mỗi lần người đó xuất hiện là mình thấy bao nhiêu cái buồn phiền nó vơi đi. Trong cái bài Tán Dương Đức Phật, thiền sư Lạc Mai có một cái câu mà mỗi lần tôi đọc câu đó tôi rất là chấn động, đó là vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sẵn không. Mỗi lần mình nhìn Đức Phật ngồi rất là yên tĩnh tọa, nhìn xuống thả lỏng thoải mái, từ bi, thấy lòng mình nó mềm ra, nó nhẹ nhàng, và mình ước là một ngày nào đó mình cũng có được khả năng ngồi yên như Đức Phật này, ngồi mà không có cằn nhằn, ngồi mà không có cằn nhằn cử chửi, ngồi mà không có buồn giận, ngồi mà không có rờ cái điện thoại, ngồi rất là yên thả lỏng, ngồi đó mà không có muốn cái gì nữa hết, ngồi đó mà không có giận cái gì nữa hết, mà mình có thể làm được. Nhưng mà mình thiếu tinh tấn, thiếu quyết liệt, cho nên mình cứ tu được rồi, cho nên tới giờ này mình cũng chưa đạt được những cái phẩm chất như vậy. Vậy cho nên là khi mình đứng trước tôn nhan của Đức Phật thì mình được nhắc lại, mình nhớ là sâu thẳm trong tâm hồn mình có cái nguyện đó, nguyện được một ngày nào đó có khả năng ngồi xuống thật là yên như là Đức Phật này. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sẽ không. Và nếu mà mình có được cái năng lượng đó thì khi mình về nhà, người thương của mình rất là hạnh phúc. Mặc dù là mình không được với Đức Phật, nhưng mà người thương thấy mình đó, không phải là phiền não đó, trăm ngàn phiền não mới sạch không, nhưng mà họ không có sợ hãi. Ít nhất là mình không làm họ sợ hãi. Còn tích cực hơn nữa đó là gì? Mình làm cho cảm thấy ấm áp, cảm thấy bình an, cảm thấy dễ chịu. Mình có thể không phải là một người tài giỏi, nhưng mà chỉ cần mình đến gần người nào mà người đó cảm thấy bình an, ấm áp, dễ chịu là mình, là mình có một cái chức quyền rất là quý giá. Và trong cuộc đời này, những con người như vậy càng hiếm dần. Quý vị là những người tu tập rất nhiều pháp môn và tu tập đã rất lâu rồi, mà nếu mình không có được cái năng lượng đó thì mình phải xét lại cái sự tu tập của mình. Khi mình đến khóa thiền, người ta sẽ giúp mình cố gắng thiết lập một cái thói quen ngồi trong tĩnh lặng. Tức là không phải lúc nào mình cũng gắn kết với người thương của mình hết, không phải lúc nào mình cũng tuần năm tuần ba, không phải lúc nào mình cũng tình thương đến thương hết là tốt. Có những lúc mình nên tách ra khỏi người thương của mình, tại vì mỗi khi mình xuất hiện là mình làm khổ họ. Có khi mà mình xuất hiện là mình bắt đầu làm phiền họ, mỗi khi mình xuất hiện là mình làm cho họ sợ hãi. Mình đâu có muốn điều đó. Mới mở cửa xe chui vô cái mặt đóng, không biết cái chuyện gì mà cái mặt một đóng hả, giống như là vừa mới mất cái sổ hội vậy. Nhưng mà nhiều khi là do mình, nhiều khi do cái cách mình mở cửa, nó phóng ra một cái, không phải là một luồng hào quang, mà nó phóng ra một cái nguồn năng lượng rất là khó chịu. Vì cái năng lượng mình phóng ra khó chịu, cho nên nó mời cái sự khó chịu của bên kia lên. Cái đó gọi là luật tương tác, cái này nó tác động vào cái kia. Mà nói theo Đức Phật là cái này có cho nên cái kia có, cái này diệt cho nên cái kia diệt. Người kia mà khó chịu, người kia mà phiền não là do mình mời lên đó. Hoặc là mình có đóng góp trong cái việc tưới tẩm những cái phiền não của họ, chứ không phải là không. Tôi hỏi quý vị nè, nếu quý vị xuất hiện như là một Đức Phật đi, mà mình không thể xuất hiện như là một Đức Phật thì mình xuất hiện với một sự dễ thương đi, thì người kia dù có khó chịu cỡ nào, dù có phiền muộn cỡ nào, mà họ thấy một cái người mềm mại, ngọt ngào, dễ thương, nhẹ nhàng như mình rồi đó, thì họ cũng giảm xuống, cơn giận giảm xuống, phiền não giảm xuống, khổ bị giảm xuống. Hồi nãy lúc mà sau cái giờ pháp thoại tôi trở về phòng nghỉ, tôi nghe tiếng một người nào đó cào ràm rất là lớn tiếng, thì tôi đi qua tôi thấy cô giáo đang dạy các em. Cô giáo nói là bây giờ em chịu gặp bạn chưa, bỏ sự giận hờn chưa, nói lên bạn được không?
Được.
Nghe rất là khổ sở. Thì tôi nghĩ là cô giáo cũng có ý giúp em làm hòa với bạn, nhưng mà cái kiểu mà mình bắt nạt như vậy đó, em nó nghe ở nhà cũng nhiều quá rồi. Ba nó bắt nạt, mẹ nó bắt nạt, anh nó bắt nạt, chị nó bắt nạt, cô trường, cô giáo bắt nạt, bạn bắt nạt cô đây, gặp cái chị huynh trưởng bắt nạt nữa, cô giáo bắt nạt nữa thì tội cho em quá. Em nó không nghe mấy cái đó nữa. Tại sao mình không nói cái giọng nhỏ nhẹ là với một cái giọng đối thoại, một cái giọng tâm tình là em có khó khăn làm sao, tại sao em lại làm như vậy, em là người là không nên, là người là không tốt, phân tích cho em hiểu bằng cái giọng đầy tình thương ấy. Nhưng mà khổ cái là cô giáo nhiều khi cô giáo cũng đang mệt, cô giáo cũng đang hết năng lượng, cô giáo cũng quên tu tập, cho nên cô giáo không có mời hoa lên được, mà cô giáo có thể để rác nó trào lên. Cho nên cái giọng cô giáo nó khó nghe quá. Thì cô giáo sẽ mời cái gì trong em lên, cũng mời cái sự khó chịu của em lên thôi. Đáng là em không có khó chịu, nhưng mà tại vì cô giáo khó chịu trước, cho nên em mới khó chịu sao. Tức là phải chú ý điều đó. Cái cách của mình đó, nó có ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Thí dụ khi mình bước vào trong cái thiền đường này, mà mình có năng lượng bình an ấy, thì đại chúng đều được hưởng hết. Bỗng nhiên họ cảm nhận được cái năng lượng bình an rất là lớn của mình, và họ cũng muốn ngồi yên xuống theo mình. Và khi mình bước vào cái thiền đường mà mình động quá, mà đại chúng cũng đang động nữa, động với động mà gặp nhau thì nó càng động, thì không ai nhắc nhở ai hết, mà mọi người lại mời lên những năng lượng phiền não của nhau, thì điều đó rất là đáng tiếc. Đó là lý do tại sao khi đến một cái trung tâm thiền, họ tấp chúng ta ra hết, nhất là những người thân nó không được ở chung một phòng. Tại thế nào nó cũng có, nó chịu lén. Nếu mà nói mà không được thì về phòng mình nói, về phòng không được thì muốn nhà vệ sinh mình nói, hay kiếm góc nào đó mình nói, nó không được thì biết cháy, còn không thì cứ ứ được chỉ. Thì họ tách ra hết, họ muốn làm gì, họ muốn mình là không kết nối nữa. Sau cái khóa thiền này về về nhà muốn kết gì là kết, ở đây là phải cắt đứt hết, và là cắt đứt ngoại duyên để quay vào bên trong, tạo cái sự tĩnh lặng. Cái tâm của mình nó cứ trào lên trào xuống, suy nghĩ lo lắng buồn nhận rồi còn cô đơn đấy. Nhưng mà khi mà mình ngồi yên rồi đó, cái thân của mình yên rồi thì tâm mình bắt đầu nó lắng xuống theo. Quý vị tưởng tượng như mình rót cái ly trà, rót trà ra cái một cái cốc á, thì ở trên nó có nhiều cặn cáo, nhưng mà mình để cái tách trà đó chừng khoảng 30 giây thôi thì những cái cặn cáo nó từ từ nó lắng xuống, lắng xuống, lắng xuống, còn lại nước trà trong mà mình có thể uống được. Cái thân của mình nó giống như cái tách trà, và tâm của mình nó giống như là nước trà. Nếu mình chịu khó ngồi yên á, tự nhiên khi mình ngồi xuống nó cũng mỏ ngoài lắm, nó cũng suy nghĩ đủ thứ trên đời, nào là tương lai, nào là quá khứ. Nhưng mà nếu mình chịu ngồi yên chừng khoảng 15 phút, có nhiều người thì cần nửa giờ đồng hồ, tâm của mình nó lắng xuống từ từ, từ từ, từ từ. Thật ra thì một hai lần đầu là không có kết quả. Mình ngồi xuống với một mớ hỗn độn ở bên trong này, nhưng mà mình cố gắng ngồi. Tại vì ở trung tâm thiền quý vị, một ngày ngồi thiền biết mấy tiếng không? 10 tiếng liên tục, từ tiếng này qua tiếng khác, coi nó có muốn trồi lên nữa không? Cho mình 10 tiếng luôn đó, thì nó trồi lên nó cũng trồi hết nổi, nó còn đuối nữa, thì nó phải lắng xuống. Mình có nhiều năng lượng quá, cho nên ăn cho nhiều, ngủ cho nhiều, rồi cứ để cho những cái năng lượng nó trào ra ngoài một cách vô thích, một cách tiêu cực. Bây giờ mình làm cho thân của mình nó lắng yên xuống, mà khi mà nó ngồi yên xuống rồi, tâm nó cũng lắng dịu theo. Bây giờ mình thấy được có cái sức mạnh nó xuất hiện, là bỗng nhiên mình đạt được một cái trạng thái là không cần đứng lên mà cũng thấy vui trong mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một cái câu hát trong bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", đó là mỗi ngày tôi chọn một thật yên. Mình ngồi yên, có thể mình ngồi niệm Phật cũng được, có thể mình ngồi trì chú cũng được, có thể mình ngồi thở, ngồi thiền cũng được. Nhưng mà nhiều khi mình ngồi yên chỉ cần ngồi đó mà không làm gì cả, ngồi ngắm mây trời, ngồi nhìn hoa nở, ngồi nhắm mắt lại nghe tiếng chim hót, ngồi nhìn dòng nước trôi, bất cứ việc gì cũng được hết. Mà quý vị đừng làm thôi, đừng nói năng gì hết, đừng tạo tác gì hết, chỉ cần ngồi yên thôi. Thì trước đó mình đang rất là căng thẳng, đang rất là khó chịu, đang suy nghĩ rất là tiêu cực. Nhưng mà khi mình ngồi yên xuống, cái tâm mình nó lắng xuống thì những suy nghĩ nó không còn nữa, những cái bất an nó không còn nữa, nó bọc lại là một cái tâm rất là trong trẻo, dễ thương. Đó là một cái sức mạnh. Sức mạnh có nghĩa là gì? Sau một giờ tĩnh tâm thì bỗng nhiên là mình muốn tha thứ người đó, người đó muốn trừng phạt nữa. Còn trước đó là mình rất là căng, mình muốn ăn thua đủ thứ người đó. Cái đó không phải là sức mạnh, thì là cái gì? Sau một giờ tĩnh tâm thì mình không có nổi giận nữa. Sau một giờ tĩnh tâm thì mình không còn lo lắng sợ hãi nữa, mình có thể an trú được trong hiện tại, và mình bắt đầu mình thấy cái gì xung quanh của mình nó cũng đẹp, nó cũng lung linh, nó cũng có giá trị hết. Cái đó không phải là sức mạnh, thì là cái gì? Đó, quý vị biết là chỉ cần mình kiên trì cố gắng ngồi yên xuống từ 15 phút, nửa giờ, mà tốt nữa là một giờ, hoặc là cứ khoảng một tiếng mà mình ngồi xuống chừng vài phút thôi trong ngày, Ví dụ như cứ một tiếng quý vị ngồi xuống 5 phút, một tiếng mình ngồi xuống 5 phút. Còn nếu có thời gian thì ngồi nhiều hơn, thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều cái sự thay đổi bên trong. Và nhiều khi chúng ta phải dùng tới cái từ gọi là phép màu này. Tại vì mình uống thuốc mà không giúp được, thuốc không giúp được chúng ta điều đó. Thuốc không giúp cho chúng ta bình an được, thuốc không giúp chúng ta bớt giận hờn được. Nhưng mà ngồi xuống, ngồi thiền, ngồi thiền không phải là mình đi theo một cái truyền thống tu tập khác. Ngồi thiền là ngồi tĩnh tâm, mà hãy tu tập là phải có cái phần đó, cái phần tĩnh tâm. Ở trong Bát Chánh Đạo có cái gọi là chánh định và chánh niệm. Ai cũng biết chánh ngữ là nói những lời chân thật, nhưng mà chánh ngữ còn bao trùm luôn đó là sự im lặng. Trước khi để nói những cái lời không gây đau khổ cho người khác, trước khi nói những cái lời chân thật, trước khi nói được những cái lời xây dựng niềm tin yêu cho người khác, thì Đức Phật đề nghị chúng ta phải im lặng trước đã, im lặng nhiều ngày. Và tôi xin đề nghị quý vị là chiều nay sau khi khóa thiền này, hoặc là ngày mai sau khi kết thúc buổi tu học cuối tuần, quý vị xin gia đình và cho mình được tập im lặng mỗi ngày. Đây là nói còn thôi bắt đầu là ba ngày, mà mình dán tên đó mình cái chữ là thực tập im lặng, để mọi người đừng có làm phiền mình, để mọi người đừng có quên mà hỏi mình những câu hỏi bất ngờ làm cho mình quên không thực tập được. Im lặng ở đây không phải là mình giận ông xã, không phải là mình giận con cháu. Im lặng ở đây không phải là để mình hù dọa người khác, mình có một cuộc biểu tình gì đó, mà im lặng là để quay vào bên trong, để xây dựng cái sự tĩnh lặng, sức mạnh ở trong lòng của mình. Và mình làm gì trong suốt thời gian im lặng đó? Mình có thể tu tập theo pháp môn của mình, và cũng nên dành thời gian ngồi thật là yên. Đầu tiên là ngồi để nhìn cảnh vật xung quanh, ý thức là mình đang ở trên đất Úc, có một cái thời tiết rất là đẹp, có những cảnh rất là đẹp, có con, có cháu, có nhà, có cửa, có những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và kể cả bây giờ mình cũng còn có sức khỏe, còn có trí nhớ tốt, còn đi tu tập được, mình nhìn lại những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Rồi mình dành cho mình một khoảng thời gian để mình nhìn lại đời sống của mình trong quá khứ, trong một tuần qua, trong tháng qua, trong những năm vừa qua mình đã sống với một thái độ như thế nào, có làm khổ hay không, có đang làm khổ hay không, có giận hờn hay không. Rồi mình nhìn lại cái phẩm chất tu tập của mình có chất lượng không, mình ngồi mình nhìn lại hết tất cả những cái đó, chứ mình đừng có suy nghĩ vẩn vơ, mình đừng có, kể cả trong những ngày đó mình cũng đừng nghe giảng, đừng đi lên internet luôn, tắt luôn điện thoại, để cho mình có một cơ hội được trở về với chính mình, xây dựng sự tĩnh lặng. Mà nếu mình cảm thấy mình muốn nói quá đó, thì mình ghi ra những giấy, rồi mình suy nghĩ thật là kỹ, gọi là uống lưỡi bảy lần thì mình đọc rất là nhiều lần, rồi cuối cùng mình quyết định là đưa hay là không đưa cho người đó. Và khi mà mình muốn nói mà mình viết ra giấy, mình đọc lại, mình thấy cái câu rất kỳ cục, mình thấy cái điều đó không nên nói, điều đó không đáng nói, không cần thiết để nói. Thì như vậy quý vị sẽ biết rằng mỗi ngày như vậy là mình nói những câu thừa thải rất là nhiều, nói những câu không cần thiết rất là nhiều. Mà những câu không cần thiết, những câu thừa thải đó, nó làm xáo trộn tâm hồn người khác. Mình nói mình thương người thương của mình đem tới nhiều cái điều giá trị cho người thương của mình, thì điều đó nó không có, nhưng mà mình cũng đã góp phần làm xáo trộn tâm hồn người thương mình cũng nhiều lắm, mình làm khổ người thương của mình cũng nhiều lắm. Thì khi mình im lặng đó, thì mình nhìn lại cái cách nói năng của mình đó. Mỗi lần mình nói là mình chỉ muốn nghe, nghe nữa, nghe mãi, hay là mình nói là người đó cảm thấy mệt, muốn đóng nút bỏ tay lại, không muốn nghe nữa. Mình kiểm tra cái cách nói của mình, cách nói của mình nó có dễ thương không, nó có nói từ trái tim không, nó có nhẹ nhàng, nó có dễ chịu không. Cũng là một cái câu nói để nói lên cái yếu kém, cái sai sót của người đó. Tại sao mình không nói một cách nhẹ nhàng? Tại sao mình không nói bằng tình thương? Tại sao mình không nói bằng giọng nói của Bồ Tát Quan Thế Âm? Nó với tất cả lòng từ bi, mà lúc nào mình cũng phải hét, lúc nào mình phải gầm, lúc nào mình cũng phải vừa đục chống với gừng như vậy, thì để có được một lời nói tử tế dễ thương á, thì Đức Phật đề nghị chúng ta trong cái phần chánh ngữ đó, mà trong các khóa thiền được thực tập, đó là im lặng. Im lặng nó hay lắm, nó làm cho mình trở nên rất là vững vàng. Tại vì mình im lặng là để thực tập chứ không phải là để nhận thờ. Vì vậy cho nên khi mình thực tập im lặng là mình có rất nhiều cơ hội để quay trở về chính mình để xây dựng nội lực. Muốn nói mà không nói, đáng lên án mà không lên án, đáng than phiền mà không than phiền, thì nó tạo nên cái nội lực, sức mạnh ở bên trong. Còn chánh nghiệp á, cái mặt cạn của chữ chánh nghiệp, chánh nghiệp có nghĩa là làm những cái điều tốt, tạo ra những cái thiện nghiệp, làm ra những cái hành động có tính chất nuôi dưỡng, nâng đỡ khác, gọi là chánh nghiệp. Nhưng mà cái mặt cạn của chữ chánh nghiệp, nó có nghĩa là đừng làm gì cả. Có những lúc mình nên làm gì cả. Tại vì mình càng làm thì mình càng bực bội, càng làm càng khó chịu, càng làm càng phiền não, càng hao hụt năng lượng. Cho nên mình cần phải thực tập không làm gì cả. Quý vị nhiều khi nên về hỏi người thương của mình là, hỏi là người thương mình có muốn mình làm hay là muốn mình đừng làm gì hết. Chắc là phần lớn họ trả lời là thôi làm ơn đừng có làm gì nữa hết. Tại làm mà kể công, làm khó chịu, làm mà cào nhào, làm đau thương đó thì thôi đừng có làm. Nhưng mà khổ là không làm thì mình buồn lắm, không làm thì có cảm giác như là mình đang ăn bám, mình không có giá trị gì hết, và con mình nó có thể nó coi thường mình. Cho nên là mình cố gắng càng làm càng nhiều càng tốt, nhưng mà càng làm thì càng phiền con, càng làm thì càng gây phiền phức cho người khác, mà mình càng làm thì mình cũng càng có phiền não nữa. Cho nên là mình cần có một cái khoảng thời gian trong ngày, trong tuần đừng làm gì cả, ngồi yên nữa, ngồi yên như là Đức Phật ngồi vậy đó. Quý vị tưởng tượng con đi làm về, thấy mình ngồi yên như vậy, nó giật mình, nó ngạc nhiên. Tại vì mỗi lần đi về là thấy mình đang vui vui trong bếp, cái mình dọn về cái mình la hét, mình càm làm nhăn nhó, gọi điện thoại cào nhào mọi thứ. Nên làm về thấy mình ngồi rất là yên như vậy, mà cái mặt từ bi như Đức Phật, chứ không phải là mèo đen như cái chữ khô, rất là nhân từ và bác ái, ai cũng thích hết. Ngồi đó mà không có phải ngồi để biểu tình, để chống đối, ngồi đó với tất cả tình thương yêu, thì con cháu mình nó làm ở bên ngoài, nó bị cuộc đời nó vùi dập rất là nhiều, bị người ta buông ra những câu nói nặng nhẹ rất là nhiều, bị xã hội làm phiền rất là nhiều rồi, mà về nhà họ thấy được một hình ảnh một người bà, một người mẹ, người ông, một người cha nhân từ dễ thương như vậy, thì đó là món quà lớn nhất, quý nhất mà mình có thể tặng cho người thương của mình. Nhiều khi người thương của mình đang cần cái món quà đó mà mình không biết, mình cứ cố gắng kiếm tiền, mình cứ cố gắng làm cho cái này cái kia để cho họ vui sướng, nhưng mình càng làm là mình càng làm khó, tại vì họ không cần những cái đó, họ cần cái sự dễ thương của mình, cần cái sự dễ chịu của mình, cần cái sự ít nói của mình, hay là không nói luôn càng hạnh phúc. Tại vì mình thấy mình nói ra là kiên châm cuối sắc, thấy mình nói ra là có hờn trách, có giận hờn, thấy mình nói ra là có so đo toan tính, cho nên họ không có muốn nghe những cái đó nữa, thà mình đừng nói. Thì dĩ nhiên là sống là phải truyền thông, phải nói với nhau chứ, nhưng mà nếu mình nói được những cái lời chánh ngữ thì hãy nói, còn chưa nói chánh ngữ được thì im lặng. Có thể mình không cần im lặng suốt một tuần hay là ba ngày, mà trong một ngày đó mình có những cái khoảng một giờ hay nửa giờ đó, đi về phòng của mình, mình nghe một thoại của trường, mình niệm Phật cũng được, mình ngồi thiền cũng được, hay là mình ngồi thật là yên để nhìn trời xanh mây trắng, nhìn cuộc sống nó đang trôi ngang qua, mà đừng có lúc nào cũng phải tạt vào người thân của mình, đừng có lúc nào cũng chăm bẩm nhìn họ đang làm gì, họ nghĩ gì, họ muốn gì. Đừng làm như vậy, thả họ ra. Mà cái này nó còn gọi là ly sân thị lạc, tức là buông bỏ mà có hạnh phúc, chứ không phải là bám chặt mà có hạnh phúc. Hồi nào giờ mình cứ tưởng là phải bám vào đối tượng nào đó và làm chủ được họ thì mình có hạnh phúc, Đức Phật nó sẽ biết rồi. Thả ra, mình thả ra họ có hạnh phúc mà mình cũng có hạnh phúc, tại vì mình không cần phải đeo bám giữ gìn cái gì nữa. Dĩ nhiên là khi mà mình đeo bám đối tượng nó quá lâu á, thả ra mình còn quá, mình hoảng loạn lắm, mình trên bên lắm. Nhưng mà khi mà mình cố gắng thực tập nhiều lần rồi thì mình thấy mình làm cũng được, thả họ ra mà mình vẫn có thể sống được. Thả con giờ đồng hồ à, chứ sư đâu cứ thả luôn đâu có bị buồn hiu vậy. Để cho họ yên một giờ đồng hồ, đừng nói gì hết, đừng động gì tới họ hết. Họ đang rất là ổn, họ không có chuyện gì xảy ra như mình tưởng tượng đâu. Đừng có tưởng rằng mình phải ngồi nhìn chăm bẩm họ, phải gọi điện thoại họ 5 phút lần thì mình mới có cảm giác là họ an toàn. Họ đang rất là an toàn, chỉ mình có cảm giác họ không an toàn thì thôi, chứ họ rất là an toàn. Và cái họ cần bây giờ là gì? Đừng có chăm bẩm vào họ nữa, đừng có quá chú ý vào họ nữa, mà hãy trở về chăm sóc mình đi. Tại vì họ không thể chăm sóc mình được, họ biết, cho nên họ cần mình. Hãy trở về chính chính mình đi. Thật ra họ không biết nói như vậy đâu, nhưng mà trong tâm họ có muốn điều đó. Mà thương con cháu mà không cho lại gần, không cho ôm, không cho đựng, không cho chăm sóc, không cho nấu ăn, không cho giúp đỡ thì sao gọi là thương được? Mà câu hỏi đặt ra là con cháu mình có cần không? Mình làm một điều gì người ta không cần thì vì tưởng tượng ai làm điều gì đó cho mình mà mình không cần, thí dụ mình không có muốn ăn nữa mà người đó cứ gấp vào cái chén của mình thì mình có hạnh phúc không? Cắn răng để hạnh phúc chứ không thể nào mà hạnh phúc được thì không phải. Nhiều khi mình làm cho người thương mình nhiều quá, làm dư thừa luôn, tức là người thương của mình phát sợ, phát hoảng luôn mà họ không nói được, tại vì họ nói là mình tổn thương, tại vì mình đang thương họ mà, chứ mình có làm cái gì đâu mà phải nói với mình như vậy. Nhưng mà kỳ thực là người ta không cần quá nhiều sự chăm sóc của mình, người ta muốn được tự chăm sóc, người ta muốn được tự do, người ta muốn cần khoảng không yên lặng, người ta cần mình yên, chứ người ta có ghét bỏ gì mình hết, và mình cũng vậy, mình cũng cần một khoảng không, cần cơ hội để trở về chăm sóc chính mình, đừng có mãi đeo bám vào một người, tại vì càng đeo bám nó càng khó. Như bài nói chuyện hồi sáng đó, người đó sẽ không có thể giữ được cái sự tùng tâm liên tục, người đó sẽ quạo quọ, người đó sẽ phiền não, và khi người đó quạo quọ phiền não thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng và mình cũng sẽ phiền não thêm. Cho nên nhiều khi mình ở phòng này mà người kia ở phòng kia hết, mỗi người đều giữ sự tự tập, mỗi người đều im lặng, nhưng mà nuôi nhau rất nhiều, nâng đỡ cho nhau rất nhiều, tại vì ai cũng đang chế tác cái năng lượng mình đang, ai cũng đang vượt ra khỏi những cái rắc rối đang phủ trong tâm hồn của mình. Dù là người này với người kia cách nhau nửa bán cầu, người này ở Úc, người kia ở Mỹ hay là ở Việt Nam, cách nhau vạn dặm, mà khi mà người này tu tập là người bên kia được hưởng, người bên kia tu tập là người bên này được hưởng. Tại vì như chúng ta đã nói là có sự tương tác, và sự tương tác diễn ra rất là mãnh liệt giữa những người thân với nhau. Và dù người thân của mình đã không còn có một trên cuộc đời này thì mình vẫn có thể nuôi người thân của mình bằng cái năng lượng tĩnh tâm bình an của mình. Mỗi khi tôi ngồi thiền, tôi ý thức là tôi đang nuôi mẹ mình, nuôi cha mình. Tại vì ông bà ngày xưa vì chiến tranh rồi vì kinh tế, họ không có cơ hội để ngồi yên như mình, tu tập như mình, rồi họ đã qua đời rồi. Thì bây giờ còn cách nào để mình có thể làm cái gì cho họ được? chỉ có năng lượng của mình thôi, chỉ có công phu tu tập của mình nó tỏa ra thì mình mới kết nối được với những người thân của mình. Đức Phật có kể một câu chuyện, đó là có một bé đó, nó tên là Malika Teleka, cha mẹ nó mất sớm và nó ở với một ông chú làm cái nghề mãi võ. Thì nó coi ông chú giống như là thầy của nó vậy, thầy dạy võ. Và mỗi ngày như vậy hai chú cháu mới rủ nhau đi mãi võ để kiếm sống đó. Thì cứ mỗi lần mà trình diễn võ thuật đó thì người thầy, tức là ông chú, nó ôm cái cây cột rất là to và rất là cao, và con học trò nó phi thân đứng lên cái đầu ngọn cây, đứng có một chân thôi, và mọi người thích thú trầm trồ rồi vỗ tay tán thưởng, người ta mới trả tiền. Thì mỗi lần như vậy, người thầy mới dặn con học trò bé nhỏ của mình là: này Malika Teleka, con ráng giữ cân bằng cho thầy ha, thầy cũng sẽ giữ cân bằng cho con. Mỗi người tự giữ, thầy giữ cân bằng cho thầy, xin lỗi, thầy giữ cân bằng cho con giữ cân bằng cho thầy, thì như vậy nó mới tạo ra được sự cân bằng cho nhau, và như vậy thì mình mới có thể sống với cái nghề này được. Thì cô bé nó mới cãi lại, cô bé nói là: thầy nói như vậy là chưa có đúng, con giữ cân bằng phần con, thầy giữ cân bằng phần thầy, mỗi người tự giữ cân bằng phần mình là giữ gìn cho nhau. Và Đức Phật khen cô bé đó nói đúng hơn. Nhiều khi mình không cần phải nhắc nhở ai hết, nhiều khi mình không cần phải càm ràm than phiền gì hết, mình cứ làm tốt phần của mình đi. Thí dụ như trong thiền đường mọi người đều nói chuyện hết, quên thực tập, mình cứ ngồi yên đó, mình cứ đi những bước chân nhẹ nhàng, thì những người đó họ nhìn vào mình, họ bắt chước và họ sẽ tự điều chỉnh sự thực tập của họ. Có những lúc mình lên tiếng thì mình cũng ngăn được người đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng thành công. Có những lúc mình phải dùng tới gọi là thông giáo, tức là cái bài học từ cái sự thực tập làm gương mẫu của mình, thì bên kia sẽ được đánh thức. Nhiều khi người thương của mình họ không chịu thay đổi là tại vì mình cũng chưa thực tập được điều đó, mình làm chưa có tốt, cái năng lượng của mình nó còn nhiều cái rác rến bên trong, còn nhiều độc hại đó. Cho nên mình đem bao nhiêu cái giáo lý cao siêu đạo Phật nói ra không có tác dụng gì đâu, phải không? Họ không có phục, mà thay vào đó mình cứ quay về với sự thực tập của mình. Mình giữ được sự dễ thương, giữ được sự tinh tế, giữ được tâm bình an, giữ được sự tĩnh lặng, thì bên kia sẽ được ảnh hưởng và từ từ sẽ thay đổi. Con giữ cân bằng phần con, thầy giữ cân bằng phần thầy, mỗi người giữ cân bằng phần của mình, nghĩa là đang giữ gìn cho nhau. Có lúc hai bên đang lây lan chiến tranh mà lúc nào mình cũng muốn bên kia thay đổi hết thì không bao giờ được. Mình phải trở về thay đổi chính mình, ít nhất là mình làm cho mình bớt khổ. Tại vì trong người mình mà còn sân hận, còn bực tức là còn khổ, thì mình làm cho mình bớt khổ chút đi. Mà ngộ lắm, khi mà mình bước xuống thang chiến tranh đó, mình không nói nữa, mình không lên tiếng nữa, mình không phản ứng gì nữa hết, thì bên kia họ cũng sẽ tuột xuống thang. Còn nếu mình leo lên nữa, mình nói nữa, mình hành động nữa, thì bên kia sẽ leo lên thang. Cho nên Đức Phật nói nhiều khi mình tách ra khỏi người khác một thời gian ngắn gọi là ly sanh, mình nói nó sanh ra hiện tại, nó sinh ra niềm vui, sinh ra hạnh phúc, nó giải quyết được vấn đề. Cho nên khi mình tu tập mà biết cách tu, khéo tu có phẩm chất là mình tu cho những người thân của mình, tu cho cha, tu cho mẹ, tu cho con. Còn nếu mình tu không biết cách thì chỉ riêng là mình chỉ tu cho chính mình thôi, và tu cũng chưa xong nữa. Người thân của mình không có ủng hộ chỉ cái chùa của mình, tìm cách ngăn trở. Tại vì sao? Tại vì thấy mình không có gì thay đổi, tu mấy ngày về không có gì thay đổi hết, tu bao nhiêu lâu nay nó còn cố chấp hơn, còn kiêu ngạo hơn, còn khó chịu hơn nữa, thì dĩ nhiên là không thuyết phục được họ. mình tu sao mà mình, tôi nghĩ chỉ cần tỏ ra được cái năng lượng bình an, biết lắng nghe hơn, biết chấp nhận nhiều hơn, ít phản ứng, ít trách móc, ít than phiền là đã thành công lắm rồi đó. Chứ còn mình hứa hẹn là sau khi mình chết mình sẽ sinh về đâu đó thì nó lâu quá, mà không biết có sinh được hay không nữa. Người thân của mình muốn kết quả hiện ra liền, muốn mình dễ thương liền, muốn mình tự tái liền, muốn mình bao nhiêu độ lực liền kia, thì muốn làm được như vậy thì mình phải tu đàng hoàng tự thế ngay từ bây giờ, tu thiện chứ không phải là tu theo hình thức không. Và một trong những điều mà chúng ta cần phải thực tập cho tốt đó là tập ngồi yên, tập bớt nói, tập ít nói, tập không nói, tập bớt làm những gì cần thiết thôi, còn những gì không cần thiết thì không làm, để con người mình lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, nó tĩnh lặng, nó mềm mại, nó dễ thương. Những cái chất dễ thương á, những cái chất lành, nó chỉ được sinh ra trên một cái tâm đang rất là cân bằng, đang rất là tĩnh lặng. Còn những cái chất độc hại, những phiền não thì nó chỉ sinh ra trên một cái tâm đang rất là căng thẳng, đang rất là dao động. Cho nên bao nhiêu phép tu tập thì Đức Phật cũng lúc nào cũng nhắc tới nhắc lui là phải giữ tâm tĩnh lặng, giữ thân tĩnh lặng, sống trong môi trường tĩnh lặng để phát triển sự tu tập. Chúng ta có thể chúng ta nghe. Tôi đi qua rừng thiền Pa Hao ở bên Biên Điện quý vị. Năm 700 vị xuất gia ở đó, mình đi vô nghe một tiếng động ở trên. Đi tịnh tịnh. Năng lực rất là lạnh. Mình thấy các vị mà họ đi xuống trên những con đường đi thiền hành, họ đi rất là đông người mà nghe một cái tiếng nói này yên, và cái lực rất là mạnh. Cái đó ở trong nhà thiền gọi là Noble Silence, im lặng không trạng, im mà rất là mạnh, chứ không phải im mà yếm. Mình im lặng mà mình giận hờn, mình nói có thể là yếm thiệt. Còn im lặng để quay vào bên trong cái thực tập nó tạo ra sức mạnh rất là lớn. Có thể nói là ở góc độ tâm lý, những người có sức mạnh họ ít có lên tiếng, họ ít có nói, ít có nhận xét ra ra, tại họ thấy đâu có ảnh hưởng gì đâu. Còn khi mà mình nhận xét đánh giá, mình phản ứng âm thầm là mình sợ hãi, mình sợ nó ảnh hưởng tới mình ấy. Và cái tâm tưởng nó đang tưởng như vậy chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thì cái đó là do cái tâm mình là yếu, mình mới bắt đầu là càng ràng nhăn nhó. Còn những người mạnh thì họ không cần phải làm như vậy. Và thật ra là mình có thể làm cho mình mạnh được, chịu khó ngồi yên thường xuyên, bất chạy đằng này đằng kia. Mỗi khi buồn đừng có mở tivi, đừng có mở điện thoại lên, thay vào đó là mình đi bộ ngoài trời, mình đi ra làm vườn, hay là mình đi ngồi yên trong cái góc nào đó, ngồi yên để thực tập chứ không phải để tự kỷ nha. Ngồi yên mà ngồi nhìn trời nhìn thơ thơ thẩn thẩn là ngồi thành tự kỷ nha. Mời quý vị đứng đây.